Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 21 tháng 5 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự nói về lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ dân kính Đức Mẹ Tà Bao. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách noi gương mẹ Maria và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Tòa Thánh Vatican trong tuần qua mới cho phát hành cuốn niên giám thống kê năm 2003. Theo thống kê này, thách đố mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 phải đối phó trong triều đại Giáo Hoàng của Ngài là vấn đề Giáo hội Công giáo Âu Châu không phát triển. Trái lại, Giáo hội Công giáo tại Phi Châu là niềm hy vọng lớn cho giáo hội. Theo số liệu của niên giám thống kê năm 2003, thì trong 25 năm qua, số người Công giáo Phi Châu tăng gấp 3 lần. Số giáo hữu Công giáo trên thế giới trong năm 1978 là 757 triệu người, đến năm 2003 là 1 tỷ 85 triệu người, tức là tăng 329 triệu người. Tuy nhiên, nếu đem con số trên đây so với dân số toàn thế giới vào năm 1978 là 4 tỷ 2, năm 2003 dân số thế giới đã lên 6 tỷ 3, thì số phần trăm người Công giáo trên thế giới giảm từ 18% xuống còn 17%. Ở Âu Châu, thống kê cho thấy có tình trạng trì trệ. Tổng số người Công giáo năm 2003 là gần 280 triệu người. Nếu so với năm 1978, thì tăng 13 triệu người. Nhưng nếu so với năm 1988, thì chỉ tăng có 300.000 người. Tình trạng trì trệ kể trên được giải thích là vì dân số Âu Châu không tăng mà giảm. Và theo báo Quan sát viên Roma, thì dân số tại Âu Châu trong tương lai còn có chiều hướng giảm hơn nữa. Do vậy, số người Công giáo cũng sẽ giảm theo. Số người Công giáo ở Âu Châu trong 25 năm qua, từ 40.5% xuống còn 39.6%. Đây là con số đi xuống, nhưng được coi là ổn định, vì dân số Công giáo cũng như dân số toàn thể Âu Châu đều giảm trong 25 năm qua. Tại Phi Châu, số người Công giáo tăng rất nhanh. Năm 1978 là 55 triệu người. Đến năm 2003, con số này là 144 triệu người, tức là tăng gấp 3 lần. Tại Mỹ Châu và Á Châu, số người Công giáo cũng tăng nhanh. Nếu so sánh số người Công giáo với dân số của mỗi lục địa, thì số người Công giáo ở Mỹ Châu chiếm 62%, trong khi đó Á Châu chỉ chiếm không đầy 3% dân số. Tình trạng người Công giáo ở Đại Dương Châu cũng không thay đổi. Báo Quan sát viên Roma kết luận rằng, nếu so với số người Công giáo toàn cầu, thì số người Công giáo Phi Châu tăng từ 7% lên đến 13%, trong khi đó số người Công giáo ở Âu Châu giảm từ 35% xuống còn 26%. Còn tại lục địa Mỹ Châu, số người Công giáo chiếm gần 50% tổng số người Công giáo trên toàn thế giới. Theo thống kê về tôn giáo nói chung, trong năm 2000, thì 36.6% dân số thế giới là Kitô giáo, trong đó 17.5% là người Công giáo, 5.6% Tin lành, 3.6% Chính thống giáo, 1.3% Anh giáo, 6.8% thuộc các giáo hội Kitô khác và 1.8% không thuộc giáo hội nào. Cũng theo thống kê trên đây, thì trong năm 2000, số người Hồi giáo đã nhiều hơn số người Công giáo là 2%. Hồi giáo chiếm 19.6%, trong khi Công giáo chỉ chiếm 17.5% dân số thế giới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự nói về lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ dân kính mẹ Tà Bao do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Từ năm 1959, tượng Đức Mẹ đã được đặt trên núi Tà Bao với độ cao 500 mét. Ngày 8 tháng 12 năm 1959, Đức cha Bike đã đến làm phép tượng. Nơi đây đã trở thành trung tâm hành hương kính Đức Mẹ. Thế rồi chiến tranh bùng nổ nên thưa thớt người đến kính viếng. Sau năm 1975, rừng tre phủ kín bức tượng. Tình hình quá khó khăn, chẳng ai dám lên núi nữa. Hình bóng Đức Mẹ phai nhạt dần trong tâm trí mọi người. Đến năm 1990, cha xứ Đức Tân cùng một số tín hữu can đảm đã âm thầm lên núi chặt tre phát cây tạo lối đi. Bao năm khoan vắng, tượng Đức Mẹ bị phá hư hỏng nặng. Hai thanh niên bị bắt tù biệt giam 2 tuần và bị phạt tiền khá nặng. Không run sợ, một số anh em bên Phương Lâm đã hăng hái đến sửa sang sơn phết lại. Họ cần mẫn, kiên nhẫn, lựa lúc trời mưa to gió lớn để không bị phát hiện. Tượng Đức Mẹ Tà Bao dần dần sáng lên trên triền núi. Bắt đầu có những người yêu mến mẹ vượt mọi sợ hãi đến để nguyện cầu. Khởi sự từ năm 1999, khi người ta đưa tin Đức Mẹ hiện ra ở Phương Lâm, hàng ngàn người từ vùng Gia Kiệm, Hố Nai, Bảo Lộc, Đức Linh ùn ùn kéo về Phương Lâm. Họ đứng chặt cả một cánh đồng lớn, mắt hướng về đỉnh núi. Ngọn núi ấy thấp thoáng xa xa, ẩn mờ trong mây trời. Núi ấy là núi Tà Bao. Từ đó khách thập phương xa đến, hành hương mẹ Tà Bao. Hơn 5 năm đã trôi qua, biết bao là khó khăn và chông gai. Khách hành hương vẫn nhiệt thành đến với mẹ mỗi ngày một đông hơn. Đặc biệt là ngày 13 mỗi tháng, tại nhà thờ Tánh Linh, cách núi Tà Bao 7 km, có thánh lễ đồng tế do Đức Giám Mục giáo phận chủ sự. Nhiều linh mục đến giải tội và dâng lễ. Ngày 13 hàng tháng, có từ 3.000 đến 5.000 người. Riêng ngày 13 tháng 5 và 13 tháng 10, có hơn 10.000 người đến kính viếng mẹ. Đức cha Nicola, Giám Mục Phan Thiết, vẫn thường nói đến ân huệ lớn lao mà Đức Mẹ đã ban cho giáo phận. Ngài hàng mong mỏi xây dựng trung tâm hành hương xứng đáng nơi tôn kính mẹ. Hôm thứ Sáu tuần qua, ngày 13 tháng 5, lễ kính Đức Mẹ Fatima, giáo phận Phan Thiết chọn làm ngày lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi thánh đường dân kính mẹ Tà Bao. Thánh đường có diện tích 1.000 m², theo mô hình nhà thờ Đức Mẹ Lộ Đức. Từ chiều ngày 12 tháng 5, khách hành hương đã đến núi Đức Mẹ. Hàng ngàn người thức suốt đêm để kinh cầu nguyện hạt. Sau mấy cơn mưa đầu mùa, đất nhão nhoẹt, đường trơn trượt, lối lên núi càng gập ghềnh khó đi. Nhiều cụ bà 70 đến 80 tuổi vẫn vui vẻ chống gậy trèo núi đến với mẹ. Nhiều người đang đau yếu tật nguyền cũng đến xin ân phúc. Lòng yêu mến Đức Mẹ đã giúp mọi người vượt qua tất cả. Càng khó, càng khổ, càng mệt, người ta càng muốn leo lên núi như muốn bày tỏ tấm lòng thành. 7 giờ tối, mọi người bị đuổi xuống, không được ở trên núi. Họ trải bạc, căng liều, mắc võng, đứng ngồi khắp mọi nơi dưới chân núi. Khung cảnh thật cảm động. Người người lần hạt, mắt hướng lên đỉnh núi về phía mẹ. Ánh sáng những ngọn nến nơi tượng mẹ lung linh nhập nhòa. Đêm càng khuya, tiếng nguyện lời kinh càng âm vang. Bầu khí linh thiêng càng soi tỏ vào lòng khách hành hương tình yêu dạt dào của Thánh Mẫu. Bài ca Lời Ru Trước Ngàn Năm Mới của Maria Thiên Thanh viết dâng tặng mẹ mùa thu năm 1999 đã được khách hành hương thuộc nằm lòng. Họ hát lên, hàng ngàn người cùng hòa vang lời ca tha thiết nguyện cầu. Tà Bao núi rừng âm, trời mùa thu nghe tiếng mẹ ru, a ơi, á ơi. A ơi, ngọt ngào lời ru, lời mẹ ru khi sắp tàn thu, a ơi, á ơi. Tạ ơn Đức Mẹ Tà Bao, vì muôn phúc lộc trời cao. Ở bên Đức Mẹ Tà Bao, hồn say hương trời ngọt ngào. Về thăm núi rừng Tà Bao, hồn nghe tiếng mẹ trên cao. Ở bên Đức Mẹ Tà Bao, hồn con không còn lao đao. Đứng trên triền non, quay quần bên Đức Mẹ, cùng hát chung bài ca Lời Ru Trước Ngàn Năm Mới, ai ai cũng cảm thấy tâm hồn mình bay bổng, nhẹ nhàng, thánh thoát trong cõi thiêng liêng vời vợi.
Từ 5 giờ sáng, con đường từ chân núi lên đến nhà thờ dài 1,5 km đã đông xe lắm người. Đến 8 giờ thì đã chật như nêm. Hơn 15.000 người đi hành hương mẹ Tà Bao. Họ đến từ miền Tây, từ Sài Gòn, từ Vũng Tàu, Hồ Nai, Phương Lâm, Đà Lạt, Ninh Thuận, các xứ trong giáo phận và cả những tỉnh miền Trung. Cũng có nhiều Việt kiều về viếng thăm Đức Mẹ. Sau khi leo núi, đến với Đức Mẹ, họ cùng tham dự lễ đặt viên đá đầu tiên. Niềm mơ ước suốt 5 năm qua, một thánh đường dân kính Đức Mẹ giờ đây đã khởi đầu. Ai ai cũng náo nức hân hoan chung chia niềm vui. Đức cha Phaolô nay là giám mục chính tòa Phan Thiết, vì Đức cha Nicola đã nghỉ hưu, đồng tế cùng 50 linh mục trong ngoài giáo phận. Mở đầu thánh lễ, Ngài nhắc đến hai trung tâm hành hương thế giới là Lộ Đức, Fatima. Đức Mẹ muốn xây thánh đường dân kính Mẹ. Cũng tại đồng khô này, giáo phận Phan Thiết cũng xây ngôi thánh đường mới dân kính Mẹ Tà Bao. Xin mọi người cầu nguyện thật nhiều để Đức Mẹ chúc lành cho công trình được hoàn thành tốt đẹp. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha suy niệm mẫu gương cầu nguyện của Đức Mẹ. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đứng cứu độ tôi. Tâm hồn Đức Mẹ là tâm hồn cầu nguyện, một tâm hồn nghèo khó đầy tình yêu và phó thác. Cả cuộc đời của Mẹ luôn đặt trong bàn tay đầy yêu thương của Thiên Chúa. Bài ca Linh hồn tôi tung hô Chúa mà Đức Mẹ hát lên trong cuộc gặp gỡ với bà Elizabeth là bài ca hạnh phúc, nhưng lắm gian nan. Từ hang đá Bethlehem sang Ai Cập rồi trở về Nazareth, từ cuộc đời lao động của Chúa Giêsu cho đến đỉnh đồi Golgotha, tất cả đều được Mẹ đón nhận như là hồng ân của Thiên Chúa. Ở Lộ Đức, Fatima và bao nhiêu trung tâm danh tiếng khác, Mẹ luôn nhắc bảo chúng ta cầu nguyện. Đặc biệt, ngày 13 tháng 7 năm 1917, Mẹ đã gửi đến ba mệnh lệnh cầu nguyện, ăn năn sám hối và lần hộp mân côi. Vì yêu thương nhân loại, Đức Mẹ đã hiện ra nhiều nơi, lập ra nhiều trung tâm cầu nguyện, để con cái Mẹ cùng với Mẹ cầu nguyện trong tình yêu phó thác. Hôm nay, lễ đặt viên đá xây thánh đường kính Mẹ. Đức Mẹ chỉ muốn chúng ta đến đây để cầu nguyện. Thánh đường là trung tâm cầu nguyện với sự hiện diện của Chúa Thánh Linh. Anh chị em hành hương cảm nhận lòng từ ái Đức Mẹ đã thực hiện bao nhiêu điều tốt lành trong cuộc đời mình. Cuộc tụ họp hôm nay thật đông đảo để nói lên lòng biết ơn Đức Mẹ. Chúng ta hiệp ý dâng lời cầu nguyện tạ ơn Chúa đã cho chúng ta một trung tâm cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta về đây trong tình yêu và vui tươi. Xin Chúa cho công việc xây ngôi thánh đường kính Mẹ Tà Bao sớm được hoàn thành. Chúng ta sẽ có nơi khang trang để cầu nguyện, để học tập, để thanh luyện lại tâm hồn mình. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ trưa, trong khí trời mát dịu. Mọi người ra về không ăn uống tiệc tùng, tiết kiệm để góp phần xây dựng nhà cầu nguyện. Việc Chúa làm thật kỳ diệu, Tà Bao là vùng đất kinh tế mới, xa xôi, nơi khỉ ho cò gái, đèo heo hút gió. 30 năm trước, dân tứ xứ kinh tế mới đến đây khai phá rừng làm nương rẫy. Giờ đây đã có nơi hành hương kính Đức Mẹ, sẽ có nhà thờ thờ phượng Chúa. Nhiều người về đây lập nghiệp, khách hành hương mang đến sự phát triển. Mọi người có việc làm, có thu nhập, đã dần dần làm thay đổi bộ mặt miền quê nghèo. Ơn Đức Mẹ ban thật lớn lao. Nhìn những đoàn hành hương đến mỗi ngày, nhất là ngày 13 hàng tháng, mới thấy ân huệ Đức Mẹ ban. Những năm trước đây, chính quyền tìm mọi cách cản ngăn. Xe chở khách bị công an phạt thật nặng, đủ mọi lý do. Mỗi năm tổng kết hơn cả tỷ tiền phạt. Càng phạt, người ta càng đến đông hơn trước. Khách hành hương hào hiệp trả hết mọi chi phạt, để chủ xe an lòng những chuyến đi sau. Họ đến với Đức Mẹ với tất cả tấm lòng yêu mến chân thành. Đến để tạ ơn, để xin ơn, để ca ngợi kinh nguyện. Lòng yêu mến Đức Mẹ của người tín hữu Việt Nam thật phi thường. Một lần đến, họ đều muốn trở lại. Họ luôn nhớ đến Đức Mẹ và mong mỏi được trở về đến với Mẹ. Mỗi ngày 13 trong tháng đều có các linh mục đến giải tội và đồng tế thánh lễ. Rất nhiều người được ơn trở lại. Cảm động nhất là những thanh niên, những cụ già khóc nức nở bên chân Đức Mẹ hai nơi tòa giải tội. Đức Mẹ đã ban cho họ ơn trở về với Chúa sau bao năm tháng khô khan hững hờ xa cách. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tường thuật về lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ kính Đức Mẹ Tà Bao do linh mục Nguyễn Hữu An thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Ba mươi năm nhìn lại. Hôm nay chúng tôi xin được trích đọc thư của giáo sư Nguyễn Thiện Tâm gửi toàn dân Việt Nam. Như ông Bùi Tiến đã xác nhận trong một bài phỏng vấn trên đài Á Châu Tự Do, Nguyễn Thiện Tâm là một người có thật, đã từng đi du học bên Nga và giảng dạy tại một vài đại học trong nước. Tác giả đã tự giới thiệu như sau. Các vị đang cầm trong tay bài viết của một người làm khoa học, đã từng nhiều lần đi hội thảo khoa học thế giới và khu vực. Người này mong mỏi các vị bình tâm đọc mấy dòng tâm huyết dưới đây, để ta cùng nhau trao đổi ý kiến về vận mệnh đất nước và tìm cách cứu nước. Lá thư được gửi đến đồng bào trong nước, kiều bào ở nước ngoài, và một số nhân vật mà tác giả gọi là đại diện cho dân, như các ông Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, Phạm Quế Dương, Trần Đại Sơn, Trần Khuê, Hà Sĩ Phu, Bùi Minh Quốc, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Đăng Quế. Ở cuối lá thư gồm ba phần. Tác giả một lần nữa xác định như sau. Thư này không theo thông lệ từ trước đến nay, người ta vẫn viết: kính gửi Bộ Chính trị, kính gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, kính gửi Tổng Bí thư, kính gửi Chủ tịch nước, kính gửi Chủ tịch Quốc hội, kính gửi Thủ tướng. Vì tôi thấy rõ, viết và gửi như vậy là nhầm lẫn địa chỉ. Ai lại thừa hơi đi gửi cho những kẻ vô trách nhiệm, vô lương tâm, vô cảm trước những sự kiện xấu xa nguy hiểm nhất trong suốt cả quá trình lịch sử của đất nước như hiện nay? Mở đầu lá thư, giáo sư Nguyễn Thiện Tâm đưa ra nhận định. Trong lịch sử Việt Nam, chưa bao giờ có chính quyền nào hung bạo, mất hết tính người như chính quyền Cộng sản hiện hành. Chủ nghĩa Cộng sản là thảm họa lớn nhất của nhân loại, hơn cả thảm họa sóng thần động đất. Các Marx có nói một câu thật có lý: chỉ có súc vật mới quay lưng với đồng loại để chăm chút cho bộ lông của mình. Và người xưa có nói: quốc loạn tri trung thần, gia bần tri hiếu tử. Nước có loạn mới biết tôi trung, nhà nghèo mới biết con có hiếu. Chính lúc tổ quốc lâm nguy này mới thấy rõ lòng người nông sâu tà chính. Theo giáo sư Nguyễn Thiện Tâm, điều thường được gọi là vụ án siêu nghiêm trọng, tức cuộc đấu đá tranh giành quyền lực của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản, nói lên sự giả nhân giả nghĩa, nói một đàn làm một nẻo của chính quyền Cộng sản. Các khẩu hiệu: tổ quốc trên hết, vì dân quên mình, tất cả là của dân, do dân, vì dân, đều mang tính bịp bợm, không hề có thực chất. Sự thật là chúng chỉ lo cho mình, có ai nghĩ đến dân đâu. Nhìn thẳng vào xã hội dưới chế độ Cộng sản, tác giả đã trích thư ông Trương Triệu Vũ gửi cho Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ngày 21 tháng 11 năm vừa qua như sau. Trong Trung ương thiếu hiền tài, lùn trí tuệ, nghèo nhân đức, nên đã xảy ra không biết bao nhiêu là tội lỗi, là bệnh hoạn, đủ các kiểu. Dân đã kiên nhẫn, khoan dung, tha thứ cho những vấp ngã ấu trĩ và cả những sai lầm, sa ngã, hư đốn của đảng và chính phủ. Đã dạy bảo nhiều mà họ vẫn chưa biết phục thiện, chấp tay nhận lỗi, hứa sửa mình. Không nên bắt dân nộp thuế để đảng tiêu xài vô tội vạ, lại nuôi một hệ thống vừa đông vừa cồng kềnh, ăn hại như hiện nay. Giáo sư Nguyễn Thiện Tâm nói thẳng như sau. Chính quyền Cộng sản Việt Nam là một loại quái thai dị dạng. Xin các vị hãy nghe cụ Trần Đại Sơn, đại tá, lão thành cách mạng, trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do ngày 15 tháng 11. Năm 2004 vừa qua, Việt Nam chúng tôi dưới sự lãnh đạo của Cộng sản thì làm gì có luật pháp. Lệnh của Bộ Chính trị muốn bắt ai là bắt, muốn tha ai là tha, xử ai bao nhiêu năm là xử. Tòa án Việt Nam không xử theo luật mà xử theo lệnh của đảng. Lãnh đạo càng cao, càng làm càng tham nhũng mạnh. Làm gì có người nào tử tế. Bây giờ, đảng Cộng sản đã nát lắm rồi, đừng để nó nồng lên mùi không ai ngửi được. Không còn biết phải gọi đảng cầm quyền bằng danh xưng nào nữa, tác giả đành phải mượn cách nói của một số nhà văn như Dương Thu Hương hay cụ Nguyễn Văn Trấn để nói rằng đảng Cộng sản đã trở thành đảng Cộng đốp hay đảng Cộng mút. Ai đã từng chứng kiến cải cách ruộng đất, cải tạo thương nghiệp mới thấy bản chất của đảng là đảng cướp. Xin nghe một cán bộ cao cấp làng báo kể chuyện rùng rợn ở Sài Gòn những năm 80. Ô tô mui trần đổ xịt trước cửa hiệu. Một tốp lính mặc rằng ri, mặt đằng đằng sát khí, lưỡi lê tuốt trần, sọc vào cửa hiệu hô, đứng im, giơ tay lên. Cả nhà ngơ ngác hốt hoảng, giơ tay lên. Tốp lính mở các hòm tủ hốt bạc, hốt dây chuyền, vòng, xuyến, lắc, hoa tay, những cao cấp nạm kim cương, vân vân, nhét vội vào bao tải. Không cần kiểm kê hạng mục, không cần biên nhận số lượng. Cứ thế, vác lên xe, nổ máy chạy. Động tác cuối cùng của đảng cướp là ném cho gia chủ một cái trác, triệu tập đi lao động cải tạo. Về khoản cướp bóc, chơi điểu thì Cộng sản còn hơn Ngụy nhiều. Dân vùng giải phóng sau 75 đã nhận xét như vậy. Mang rợ thay, Đỗ Mười nhờ thành tích cướp giật này đã lên như diều gặp gió, lên tới mức to nhất nước. Y đã làm tới 2 nhiệm kỳ vẫn chưa chịu về hưu. Y còn ham hố làm cố vấn cho đảng như Lê Đức Anh để tiếp tục dạy cho đảng trổ tài cướp đoạt, vơ vét của những người đã bị tước đoạt đến cùng cực. Bất giác tôi nhớ đến tiên sinh Hoài Nam Tử dạy. Đức ít mà ân sủng nhiều, tài ít mà địa vị cao, công nhỏ mà bổng lộc lớn là tam đại họa. 3 cái họa lớn này, các vị lãnh đạo cao cấp Việt Nam có đủ cả 3, nên đã biến thành tai họa cho dân tộc là chuyện đương nhiên. Giáo sư Nguyễn Thiện Tâm giải thích, sự thật là chúng ta đã xây dựng một xã hội vô cùng nguy hiểm, vì nó được điều hành bởi những nhân vật quái thai dị dạng mất tính người. Chúng ta đã xây dựng một xã hội mà mọi giá trị đều bị đảo lộn. Tốt thành xấu, xấu thành tốt, có công thành tội, có tội thành công. Sự thật là Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm những việc phi lý phi pháp đến mang rợ. Trên thế giới ngày nay, chỉ còn có một nước duy nhất là Việt Nam, không cần luật thành văn, mà chỉ có luật rừng, bắt ai xử ai, cứ theo lệnh trên, lệnh miệng. Chỉ có ở Việt Nam, nhà nước mới chơi cái trò cắt điện thoại, cấm in chụp tài liệu. Tôi nhớ, tạp chí Thế giới tháng 7 năm 2003 có đăng tin, ở Mỹ tù nhân được tự do thư tín, tự do dùng điện thoại, chỉ có Việt Nam mới có trị dân theo kiểu mạnh ai nấy vơ vét. Chỉ có Việt Nam mới kiên quyết bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác Lê để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhưng nội hàm của chủ nghĩa Mác Lê là gì? Cho tới nay, chưa ai minh định được. Một hệ tư tưởng được coi là chính thống, nhưng chưa có một tài liệu chính thống nào giải thích được nó. Chính vì thế mà chỉ có các lãnh tụ cộng sản mới dám nói, chủ nghĩa Mác Lê là bách chiến bách thắng. Mác được thế giới một thời coi là thiên tài, là bậc thầy lỗi lạc, mà còn nhiều sự nhầm lẫn thảm hại gây hậu quả khôn lường, như mô hình búa liềm liên minh công nông, như khẩu hiệu vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại đã chứng minh. Vô sản là không có tài sản, là vô học. Vô học mà liên kết lại thì chỉ có cướp bóc, đập phá, chém giết, chứ làm sao mà tạo được những giá trị có tính vĩnh hằng. Với khẳng định trên đây của giáo sư Nguyễn Thiện Tâm, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không thể chết. Đọc tiểu sử Mạc Xuân Văn. Chúng ta tiếp tục đọc cuộc đời niên thiếu của Mạc Xuân Văn. Và hiện tại chúng ta đang đọc phần thứ hai của cuộc đời niên thiếu này. Sau khi đã trải qua những thử thách đau thương, Văn giờ đây được nhập vào tiểu chúng viện, bắt đầu một giai đoạn mới cuộc đời niên thiếu của Văn. Văn sống trong bầu không khí an vui, chan hòa tình yêu thương, dần dần tìm lại được nụ cười năm xưa và tâm hồn thanh thản của tuổi ấu thơ. Những ngày không thể quên đã khắc ghi vào tâm hồn cậu bé, nhất là những buổi cắm trại. Văn tự do cởi mở lòng mình trước cảnh thiên nhiên và lắng nghe sự yên lặng của đêm thâu. Văn tâm sự như sau. Đi cắm trại đối với con là một cuộc tĩnh tâm êm thú nhất. Ở đây chỉ còn một mình con với Chúa, với anh trưởng Giê-xu thôi. Cây cối, núi non và mọi sự vật chỉ là những cái giúp con càng thêm bền chặt với Chúa. Hoa càng đẹp bao nhiêu, gió càng dịu bao nhiêu, là bấy nhiêu nấc thang nâng bổng lòng con lên đến cõi trời xa tích. Ở đây, con yêu mến Chúa và Chúa ấp ủ con. Ở đây, con suy tưởng lại cuộc đời đã qua, và con thấy không một giây phút nào, một cử động cõng con hay một hành vi nào trong đời con mà không do ơn Chúa chủ động. Trong những giờ phút tuyệt vời này, Văn dâng lên Chúa những ước muốn rực lửa như sau. Lạy Chúa, toàn thân con và cả cuộc đời con, lâu dài hay ngắn ngủi, con xin phú dâng cho Chúa, để danh Cha cả sáng. Ước muốn trở nên tông đồ, trở thành linh mục, ngày càng thiêu đốt Văn, thúc đẩy Văn cụ thể hóa những cố gắng của mình. Xem các điểm, các điều trong luật lệ của tiểu chúng viện như là những viên ngọc tình yêu. Văn quyết định không bao giờ coi thường những việc nhỏ bé. Rõ ràng không còn mấy xa cách với Teresa. Mùa hè năm 1942, đã 6 tháng trôi qua ở tiểu chúng viện, thình lình Văn nhận được một tin buồn. Vì thiếu khả năng, tiểu chúng viện Thánh Teresa phải tạm thời đóng cửa. Hơn nữa, quân đội Nhật đã xâm chiếm Bắc Việt và có thể sẽ trưng dụng tiểu chúng viện. Văn quá lo ngại. Nào thất vọng, nào sợ hãi, tương lai thật là bấp bênh. Cậu bé phải trở lại nghỉ hè ở Hữu Bằng. Quả là điều không bao giờ cậu mong muốn. May thay, sau một cuộc vận động ráo riết với cha Treya, Văn hết sức vui mừng nhận được tin tuyệt vời. Cùng với Tân và Hiến, Văn được lựa chọn để tiếp tục học hành ở nhà xứ họ Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu ở Quảng Uyên. Trong thị trấn nhỏ bé này, nằm sát biên giới Trung Quốc, Văn sẽ gặp lại các cha Myler và Prebion, hai tu sĩ đa minh, vững vàng, thông thạo nhiều môn, dạy dỗ, làm bếp, cuốc đất, xây nhà thờ. Không gì mà các ngài không làm được, và làm rất khéo léo, thật đến nơi, đến chốn. Như vậy, Văn, Tân và Hiến được tiếp tục học hành, nhưng có vài rắc rối với các bà đặc trách công việc nhà xứ. Những vấn đề đó sau này đưa tới đổ vỡ. Nhưng trong buổi đầu, Văn rất khoan khoái, rất khỏe khoắn. Hơn bao giờ hết, Văn bị lôi cuốn vào ước vọng trở nên thánh. Nhưng, cũng như mấy lần trước, Văn vấp phải một vài suy nghĩ đắn đo. Văn ghi lại trong tập nhật ký của mình như sau. Từ trước, con vẫn ước ao nên thánh lắm, nhưng con lại nghĩ, chắc chẳng đời nào mình có thể nên thánh được. Vì thánh thì phải ăn chay, đánh tội, đeo đá, đeo xiềng, mặc áo lông, áo nhậm, phải chịu rét mướt, ghẻ lở, vân vân. Lạy Chúa, như thế thì con chịu thôi, bởi vì con hiểu thánh chỉ gồm có bằng ấy mà thôi. Và trong bao nhiêu hạnh các thánh, con cũng chỉ thấy có bằng ấy. Lại còn những nỗ cầu nguyện suốt đêm, với lại ngất trí, ngất lòng, vân vân. Tất cả bằng ấy, đối với con, là một sự xa xôi quá tầm sức con có thể đạt tới. Và con đã thất vọng trước những điều kiện sắt đá đó. Con đã cho sự ước ao của con là một sự ngông cuồng, dại dột, và con đã xua đuổi nó đi như một cơn cám dỗ nặng nề. Nhưng, mà làm sao ấy, con càng đuổi nó lại càng đến. Văn càng né trốn nó càng đeo đuổi quấy rầy Văn. Văn càng xua đuổi nó càng bám riết Văn như hình với bóng. Văn quá đau khổ vì cái mâu thuẫn đối kháng, cái nghịch lý ngược đời đó. Có chăng một cách nào nên thánh ngang tầm sức mình? Có một cách nào nên thánh mà trong cách ấy, tuổi ấu thơ và tính đơn sơ mộc mạc là căn bản, chiếm được ưu thế? Văn đã đọc rất nhiều sách hạnh các thánh, mà chưa hề thấy có ông thánh nào cười đùa, nghịch ngợm như mình. Ông thánh nào cũng nghiêm khắc, quy củ trong mọi hành động, mọi chi tiết. Riêng phần Văn ước ao được nên thánh theo như ý tưởng của Thánh Augustino. Hãy yêu mến và làm bất cứ điều gì mình muốn. Quả thật thế, yêu thương trong tất cả. Đó là tham vọng của Văn. Cần gì phải tấn roi vào thân xác để tự phạt và để đền tội? Phải chăng người ta đã tìm thấy nhiều thích thú trong một ánh mắt đơn sơ đầy yêu thương hơn là trong hàng ngàn quà biếu nhận được? Đối với Thiên Chúa chắc cũng thế, Ngài chỉ yêu mến tình yêu. Dưới sự soi sáng và thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, Văn suy nghĩ đến nơi đến chốn về ước muốn của mình. Cậu bé cũng vẫn không hiểu thấu. Cậu vẫn quan niệm tuổi ấu thơ là căn bản, là động lực chính để nên thánh. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Con kiếm một vị thánh theo con hình dung, nhưng không nổi, vị thánh ấy ẩn nấp ở đâu mà tìm mãi không được. Từ ý riêng con không dám bày ra một con đường mới. Con không biết phải làm gì bây giờ. quý vị và các bạn thân mến. Mục đọc sách xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Trong tháng hoa kính mẹ Maria, mẹ ngàn hoa, mỗi người trong chúng ta, từ một em bé mấy tuổi mới bập bẹ biết nói, cho tới các cụ già, da mồi tóc bạc, lưng còng, yếu ớt, đi không vững. Mỗi người trong chúng ta đều có thể dâng lên mẹ nhiều bó hoa yêu, gồm đủ mọi màu sắc và hương thơm. Tuy nhiên, có một bó hoa đẹp nhất, đơn sơ nhất, dễ hái nhất ở mọi nơi và trong mọi lúc của ngày sống, nhưng lại được mẹ Maria, nữ vương ngàn hoa ưa thích nhất, đó là bó hoa mân côi. Lý do là vì hoa mân côi, chàng hoa ngọc, mang mùi thơm chương trình tình yêu cứu rỗi của Thiên Chúa Ba Ngôi, và hương thơm của Chúa Giêsu ấu thơ con lòng mẹ. Phải, với ba loại hoa chính là hoa kinh lạy cha, hoa kinh kính mừng và hoa kinh sáng danh. Chuỗi mân côi tóm tắt toàn lịch sử cứu độ, là phúc âm rút gọn, bao gồm thần học về Thiên Chúa Ba Ngôi, Kitô học, Thánh Mẫu học, Giáo hội học và Cánh Trung học. Cũng chính vì thế nên chuỗi mân côi dẫn đưa chúng ta bước thẳng vào trong trái tim yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, của Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse. Bây giờ bạn hiểu tại sao mẹ Maria lại ưa thích hằng ngày nhận được từ trái tim, đôi môi và đôi tay của từng người trong chúng ta những bó hoa mân côi tràn đầy lòng thảo hiếu mến yêu chưa? Đặc biệt, mẹ mong chờ chúng ta suy gẫm và sống các mầu nhiệm trong kinh mân côi. Khi suy gẫm mầu nhiệm thương thứ nhất, Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu và hấp hối trong vườn cây dầu. Chúng ta hãy xin ơn biết ăn năn thống hối thật. Chúng ta hãy xem, Chúa Giêsu là Chúa trời đất, là Cha rất nhân từ, là Đấng rất quyền phép. Ngài có đủ mọi sự, nhưng Ngài đã muốn chịu tất cả những nỗi đau khổ, yếu đuối và những gian nan khổ cực. Chúng ta hãy hợp với tâm tình của Chúa Giêsu hấp hối trong vườn cây dầu. Chúng ta hãy xin Ngài ban cho chúng ta lòng ăn năn thống hối của Chúa. Vì Ngài gánh lấy tội thiên hạ, để biết ăn năn hối cải tất cả những tội lỗi, những khuyết điểm, và xin Chúa ban ơn tha thứ cho chúng ta. Chúng ta hãy hợp với mẹ, và cùng mẹ xin Chúa ban ơn cho chúng ta được biết ăn năn thống hối thật, sau mỗi khi chúng ta trót sa ngã, phạm những tội ghê gớm, làm Chúa phải tủi nhục, đau đớn. Và sau khi xưng tội, chúng ta cũng hãy xin Chúa ban cho chúng ta một tấm lòng biết ăn năn thống hối thật và xin Ngài đến để ăn năn thống hối giúp chúng ta. Hãy hợp với tất cả những tâm tình yêu mến và những tâm tình ăn năn thống hối của Ngài để ban xin ơn tha thứ tội lỗi chúng ta đã phạm mất lòng Chúa. Khi suy ngẫm mầu nhiệm thương thứ hai, Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho ơn vui lòng đón chịu mọi khổ đau trong cuộc sống thường ngày. Chúa là Chúa trời đất, là Đấng tốt lành và nhân hậu vô cùng, nhưng Ngài đã muốn chịu tất cả những đau khổ, những nỗi gian truân, buồn chán, để dạy cho chúng ta bắt chước Ngài và cố gắng vui lòng đón nhận tất cả những buồn chán, khổ cực, hay những khó khăn gặp phải trong đời sống. Chúng ta hãy luôn luôn biết hiến dâng những khổ đau đó cho Chúa, để làm đẹp lòng Ngài, để yêu mến Chúa và đền tạ Chúa. Hãy biết lợi dụng tất cả những đau khổ, những hy sinh, nhất là những đau khổ âm thầm, kín ẩn, để dâng lên Chúa. Xin Chúa ban cho chúng ta lòng can đảm lướt thắng tất cả những gì là khó khăn, hiểm trở trong đời sống ơn gọi làm người, ơn gọi làm con cái Chúa, ơn gọi nên thánh trong đời hôn nhân, giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân tận hiến giữa đời để tiến tới gần Thiên Chúa hơn. Khi suy gẫm mầu nhiệm thương thứ ba, Chúa Giêsu chịu đội mũ gai, chúng ta hãy xin ơn vui chịu mọi nhục nhã hiểu lầm. Chúng ta hãy suy, Chúa là Chúa trời đất, Chúa là đấng phép tắc đáng yêu vô cùng, thế mà Ngài đã vui lòng chịu tất cả những sỉ nhục, những đau đớn mà quân dữ đã gây nên cho Ngài. Ngài đã muốn chịu tất cả những nhục nhã đau phiền kia để làm gương cho chúng ta. Hãy cố gắng đem ngắm này thực hành trong đời sống. Trong đời sống, chúng ta sẽ gặp nhiều trái ý, nhiều buồn chán khổ cực hay những hiểu lầm do tha nhân. Có thể là do chính các anh chị em trong cùng một gia đình, trong cùng một cộng đoàn, trong cùng một hiệp hội, một dòng tu, trong cùng một sứ đạo, một giáo phận gây ra. Hay có thể là do cả các vị có trách nhiệm đối với chúng ta gây ra nữa, như ông bà, cha mẹ, các bề trên, bạn bè hay những người thân thuộc sẽ gây ra cho chúng ta. Và nhiều khi chúng ta sẽ bị những nỗi vu oan và những tủi nhục căm hờn chừng nào. Nhưng hãy cố gắng và hãy vui lòng đón nhận tất cả những hiểu lầm, những nhục nhã sẽ xảy đến cho chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hãy dùng tình yêu thương để biến đổi tất cả trở thành hoa yêu thương, trở thành suối nguồn ơn thánh, và hãy coi đó là một đặc ân dành cho chúng ta. Vì khi bị như thế là chúng ta giống Chúa Giêsu. Hãy chịu đựng tất cả cách vui vẻ mà không chút phàn nàn, không chút bực tức, không chút uất ức nào. Khi suy ngẫm mầu nhiệm thương thứ bốn, Chúa Giêsu vác thánh giá. Chúng ta hãy xin ơn vui lòng vác thánh giá của đời sống mình trong ơn gọi hôn nhân, ơn gọi giáo sĩ tu sĩ và ơn gọi giáo dân tận hiến giữa đời. Mỗi cuộc sống, mỗi ơn gọi đều có các thập giá riêng của nó. Có thập giá nào mà không nặng, có thập giá nào mà không đớn đau, sần sùi, đáng kinh hãi. Nhưng chúng ta hãy xem, Chúa Giêsu đã chịu vác thánh giá. Ngài đã vác cây thánh giá với tất cả sự cố gắng và nhọc nhằn. Ngài đã vác lê thánh giá từ dinh quan Phi-la-tô cho đến núi Sọ, để rồi chịu chết treo trên đó. Trên đường thánh giá dẫn lên núi Sọ, với thân mình tan nát, chằng chịt đầy các vết thương đau nhức, máu me chảy đầm đìa, Chúa Giêsu đã gặp phải biết bao nhiêu khổ sở nguy nan, biết bao cực lòng đau xót, tủi nhục ê chề và ưu phiền xé nát trái tim yêu của Ngài. Trong đời sống chúng ta, trong ơn gọi hôn nhân, ơn gọi giáo sĩ tu sĩ và giáo dân tận hiến giữa đời, chúng ta cũng hãy cố gắng giao tranh và cố gắng bắt chước những đức tính của Chúa để chịu đau khổ, chịu những nỗi buồn bực khó chịu dưới muôn ngàn hình thái của chúng. Chúng ta hãy cố gắng bước theo Ngài, hãy vui lòng đón nhận và chịu đựng tất cả những đớn đau khổ cực đó. Đó là thánh giá cuộc đời mà chúng ta vác để bước đi theo chân Chúa. Ai không vác lấy thập giá mình mà đi theo ta, thì không đáng làm môn đệ ta. Khi suy gẫm mầu nhiệm thương thứ năm, Chúa Giêsu chết trên thập giá, chúng ta hãy xin ơn từ bỏ ý riêng và mọi vui thú. Hãy xem, Chúa là Chúa trời đất, là đấng rất tốt lành, đáng mến, đáng yêu, đáng quý và đáng ca tụng chừng nào. Thế mà giờ đây, Chúa phải chết trần truồng trên thánh giá, một cách vô cùng đau đớn. Tất cả thân thể Ngài quằn quại trên thập giá, nhục nhã cho Chúa chừng nào. Chúa trời đất, giờ đây phải chết treo trên thập giá một cách vô cùng hổ nhục. Nhưng Chúa đã muốn thế để an ủi chúng ta, để ban ơn tha thứ cho chúng ta, và muốn cho chúng ta được hưởng một đời sống sung sướng, đầy hạnh phúc với Ngài trên thiên quốc. Để chúng ta vì đó được hưởng tất cả những hồng ân của Ngài và được sống gần Ngài trên thiên đàng. Chính vì thế, nên suy gẫm cái chết của Chúa, chúng ta hãy cố gắng từ bỏ ý riêng, từ bỏ lòng ham muốn được yêu mến, được tín nhiệm, được quý chuộng và được nhiều người để ý, hâm mộ, bái phục. Chúng ta hãy từ bỏ những gì là thú vui để bằng lòng theo Chúa. Hãy cố gắng sống đẹp lòng Ngài hơn, để mỗi ngày chúng ta được trở nên những người con luôn ngoan ngoãn, tín nhiệm vào Chúa, yên ủi mẹ và đền tạ mẹ thay cho những tâm hồn sống xa Chúa và phản bội Chúa. Phải, Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse rất ưa thích các bó hoa mân côi chúng ta dâng lên cho Thiên Chúa Ba Ngôi và các ngài. Vì chuỗi mân côi dạy cho chúng ta hàng ngày biết noi gương Chúa Giêsu thơ bé, noi gương mẹ Maria và cha Thánh Giuse vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha trong đời sống nghèo nàn, vất vả cực mệt, và họa lại gương vâng phục ấy nơi đời sống trong hoàn cảnh hiện tại đầy đau khổ của chúng ta. Nhất là chuỗi mân côi dạy cho chúng ta thấy Chúa Giêsu, mẹ Maria đã ngoan thảo tuyệt đối xin vâng thánh ý tối thượng của Thiên Chúa Cha trong những cực hình khủng khiếp của cuộc tử nạn ra sao, để chúng ta biết vui lòng chịu đựng những đau đớn bệnh tật trong thân xác hay những phiền cực trong tâm hồn để tham dự vào hành vi cứu thế của Chúa, để cứu chuộc các linh hồn và đem lại vinh quang cho Chúa. Vì tiếng xin vâng làm nên tất cả, tiếng xin vâng chứa đựng tất cả, tiếng xin vâng hoàn thành tất cả. Đó phải là bản trường ca yêu thương, được chúng ta hát lên trong những lúc vui sướng hạnh phúc, cũng như trong những khi giao chiến phấn đấu cực mệt, trong những giờ tươi sáng tràn đầy hy vọng, cũng như trong những cơn tối tăm tuyệt vọng. Tiếng xin vâng yêu mến cậy trông là chiếc neo bảo đảm cho chúng ta trên biển đời sóng gió, là thạch động vững chắc cho chúng ta trong cuộc chiến cam go, là cung lòng mẹ êm ấm, dịu dàng cho chúng ta trong mọi trạng huống cuộc đời. Khi chúng ta đã vui vâng theo ý Chúa trong mọi nghịch cảnh, mọi đau khổ, và đã vui lòng chết đi cho chính mình, đã sẵn sàng chịu chôn táng với Chúa Giêsu Kitô, thì chúng ta cũng sẽ được sống lại vinh hiển để cùng với Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse hân hoan chiếm hưởng nước trời mãi mãi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Tình thương cần được thể hiện một cách cụ thể qua những hành động tốt lành. Thiên Chúa là tình thương. Ngài không ngừng thể hiện tình thương của Ngài bằng những hành động tốt lành hàng ngày nơi chúng ta cũng như nơi anh chị em xung quanh. Nhưng thử hỏi, trong một ngày, mỗi người chúng ta đã nhìn thấy hoặc đã hưởng được bao nhiêu hành động tốt lành? và trong một năm, chúng ta đã nhìn thấy và đã hưởng được bao nhiêu hành động tốt lành do tình yêu của Thiên Chúa, hay đúng hơn, do sự hiện diện của Thiên Chúa tình yêu. Chúng ta dễ dàng bị cám dỗ dừng lại nơi sự tốt lành này, rồi quên mất Thiên Chúa, đấng mặc khải chính mình cho chúng ta qua những sự tốt lành này. Chúng ta đang bị cám dỗ tuyệt đối hóa sự tốt lành, để cho sự tốt lành đó chiếm lấy chỗ Thiên Chúa trong tâm hồn chúng ta. Văn sĩ Thomas Thompson, trong tập sách có tựa đề là Con chó của Thượng Đế, đã cố gắng mô tả sự trống vắng nơi nội tâm con người đi tìm một tạo vật tốt lành nào đó để đem vào thế chỗ của Thiên Chúa trong tâm hồn mình. Càng tìm, càng bám víu, con người càng cảm thấy cô đơn trống vắng. Con người chỉ có thể bắt đầu phát triển đời sống tâm linh của mình khi bắt đầu khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa nhờ qua những sự tốt lành cũng như những hành động tốt lành của kẻ khác. Và một khi khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa trong những sự tốt lành, con người cảm thấy chính mình cũng được mời gọi phản chiếu sự tốt lành của Thiên Chúa bằng những hành động cụ thể tốt lành của mình. Và để trung thành luôn với sứ mạng phản chiếu sự tốt lành của Thiên Chúa cho anh chị em xung quanh, thì mỗi người chúng ta cần cộng tác với ân sủng thanh luyện và soi sáng của Thiên Chúa. Trong giây phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa mở lòng mở trí cho chúng ta được nhìn thấy sự hiện diện của Ngài. Vừa đồng thời, xin Ngài hãy biến đổi chúng ta trở thành tấm gương phản chiếu sự tốt lành của Ngài cho anh chị em xung quanh. Ước chi lời cầu chúc sau đây của Thánh Phaolô Tông Đồ, nơi thơ Ê-phê-sô chương 3 câu 16 đến câu 19, được trở thành hiện thực đối với mỗi người chúng ta trong giây phút này và mãi mãi về sau. Xin Chúa cứ theo sự giàu có và vinh quang của Ngài mà ban cho anh chị em nhờ Chúa Thánh Thần được sức mạnh, được can đảm trong linh hồn. Chớ vì Chúa Kitô ngự trị trong lòng anh chị em, bởi anh chị em có đức tin, và chớ vì anh chị em đâm rễ sâu trong tình yêu thương và xây dựng vững bền trên đó, để cùng với các thánh, anh chị em có thể hiểu lòng yêu thương của Chúa rộng, dài, cao, sâu đến mức độ nào, và nhận ra lòng yêu thương của Chúa Kitô vượt quá trí loài người. Như vậy, anh chị em sẽ được tràn đầy sức sống của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, đó là lời cầu chúc của Thánh Phaolô Tông Đồ, nơi thơ Ê-phê-sô chương 3, câu 16 đến câu 19. Ước chi những lời này được hiện thực trong cuộc sống mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin cho con được nhìn thấy tình yêu Chúa trong đời sống. Xin thương đổ tràn tình yêu Chúa xuống trên mỗi người chúng con, cho chúng con biết cộng tác với Chúa, phân phát tình yêu đó cho anh chị em xung quanh. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.